lý do Đức Phật, Bồ Tát, các tổ bỏ thì giờ ra nói pháp cho quý vị nghe, giảng pháp cho quý vị nghe để giúp cho quý vị. Quý vị thấy trong tất cả những kinh điển Phật giáo đó, quý vị thấy không? Đức Phật á, sau khi ngài thành đạo, rồi á, thì ngài làm cái gì? Thì ngài mới tìm năm cái vị tùy tùng của mình đó, lúc mình đang tu ở Tuyết Sơn, năm người đi theo tu. Ngài quán, ngài thấy là những cái người này tu lâu rồi, tu rất là giỏi, rất là cực khổ. Quý vị như người đọc, quý vị đọc những cái chuyện, quý vị không để ý cái sự chính xác của những cái lời dạy, những câu chuyện này. Ngài thấy rằng cái duyên nó chín rồi. Thành ngài tới, ngài gặp năm người đó, ngài giảng cho các năm người đó nghe, ngài hiểu được cái hiểu biết mới của ngài, trí huệ mới của ngài. Nói một cái, người cứ nghe một cái là họ giác ngộ ngay lập tức. Nhiều người ta nghe chuyện này, đọc chuyện này, đọc qua, đọc lại, đọc lui, đọc tới, biết bao nhiêu lần vẫn hiểu, không hiểu tại sao. Có ai nói gì gần như thầy biết tại sao nó xảy ra như vậy? Thưa cô, tại sao nó xảy ra như vậy? Tại sao mà Đức Phật nói một cái thì năm ngài đệ tử đó giác ngộ ngay lập tức thành A-la-hán? Thầy cứ hỏi cái đầu hoài mà không ai hiểu chuyện đó. Hỏi tại sao mà Đức Phật giảng một cái năm người kia giác ngộ ngay lập tức, mà thầy giảng cùng là một cái bài pháp đó mà không ai giác ngộ, tại sao có dừng lại vậy? Cô nói là nếu như thầy giảng, mà nếu như cô tới mình chùa mà làm việc giúp này lúc nhỏ làm công quả đó, thì cái cơ hội mà giác ngộ đó, giác ngộ mà tiến bộ rất là nhiều. Thầy nói cái đó đúng, nhưng mà nó không liên quan tới chuyện này. Tại sao vậy? Có nhiều người học trò thầy tới thứ bảy chịu khó tới ngồi nghe giảng, nghe học thiền, luyện thiền, tiếng thiền đồng hồ xong ngồi nghe. Một người học trò khác đệ tử của thầy á thì tránh cái lớp thiền như là sợ, như sư sợ phong hủi vậy đó, cùi phong hủi vậy đó, né. Tại sao vậy? Mấy người tới tu ngồi thiền sáng thứ bảy á, thì nghe nói pháp nhiều lắm mà không ấy hết đó, không có tiến bộ. Nhiều người cũng trơ trơ vậy, mà đệ tử của thầy ngồi tới nói chuyện với ông á, ok, mà ông thăng không có thiền, không thiền gì hết đâu, ông thăng buồn buộc à, chỉ ngồi nói chuyện thôi. Mà tại sao vậy? Đúng. Để cái này nó còn có cái sự thực tiễn hơn nữa. Có ai biết không? Yeah. Khác nhau chỗ này nè. Cái thấm là một chuyện thôi, để cái này nó còn lẻ, cái này gọi là đốn, cái pháp đốn ngộ, chứ không phải là pháp tìm ngộ. Cái thấm là cái tìm. Tại sao mà cái vị nghe bỗng nhiên giác ngộ ngay lập tức, tại sao như vậy? Người nói là có đủ phước để mà nghe. Đúng rồi, đã nghe, đã từng nghe rồi, thành ra lần này nó khác. Này nhân duyên đã chín, đúng, để cô nặng giang, cô dùng những cấp chữ của thầy. Đã nghe rồi mà lần này, lần trước không giác ngộ, lần này giác ngộ, tại sao như vậy? Các vị nghe chưa? Tin tôi nói ông thầy, đệ tử thầy á, lúc mà thầy ngồi hai người nói chuyện với nhau, nói là ông tin ngay lập tức. Còn ngồi giảng như vậy là người ta nghe, ta nghe nó coi thử ông thầy biết chừng nào, chứ không phải là muốn tin mình, chỉ nghe vậy thôi, không tin. Chứ người ta tin một cái là nó thân ngay lập tức. Thầy cái gì nghe, khi người ta tới ta nghe như vậy, nghe thầy giảng pháp á, người ta nói nghe con nhộn giảng cũng vui, cũng nghe cũng vui, cũng hay, phải không Quang Ân? Cũng có lý. Nếu không biết nữa để tôi suy nghĩ lại thử ra sao đó, phải không Quang Ân? Để tôi suy nghĩ lại, chưa chắc à. Ông nói công nhận ngọt thiệt á, nhưng đều mình chưa chắc mình tin được. Còn cái người kia mà ta nghe mà ta nói ông thầy nói đúng quá. Cái chuyện gì sao khi cái tâm mà hoàn toàn có lòng tin, không suy nghĩ. Quý vị biết cái chữ mà cái duyên nó chín nghĩa là sao biết không? Đức Phật thấy rằng á, nó còn cái dây cột lại thôi. Đức Phật tới nói, con bỏ cái dây đó con bỏ đi con. Ông Kiến nói, dạ, dạ cái vực cái đó thân. Hiểu chưa? Cái này là cái giống như là cái gì đó, cái bóng bóng đó. Họ tu mấy ông năm người kia tu họ chặt tùm lum tà la, dây chặt hết xong hết rồi, còn một cái dây cuối cùng mà chặt không được. Họ không biết cách chặt nữa. Cái dây cuối cùng là cái cây mạnh nhất mà chặt không được. Họ chặt không nổi. Đức Phật thấy được cái dây đó, ngài nói, con à, cái dây nó ở đây này, con tháo nó ra đi. Cái đó hoài là đố ngộ, hiểu chưa? Cái đại thừa mình dễ sợ như vậy đó. Cái bên mà tình độ của đại thừa mình nó đố ngộ luôn nữa. Chứ đừng tưởng như là mình phải tìm tu đâu, không có đâu. Ông thầy không thấy được cái gì á, là niệm Phật mà chưa đúng, mà khác. Chỉ từ từ để mà chặt. Khi mình nghe lời á, chặt một cái bùm cái đó. Nó đốn ngay lập tức, nó giác ngộ ngay lập tức. Dễ sợ như vậy đó. Nhập vào cái nhất tâm bất loạn ngay lập tức. Tại nói ông nghe thôi. Bởi vậy, quý vị biết không? Phật nói pháp vì vậy đó. Là ngài thấy cái nhân duyên tới chín rồi. Nói đúng cái pháp một cái. Người ta tin một cái. Ta sẽ xả một cái. Là cái tâm nó trống. Là không còn nghĩ tới cái chuyện đó. Cái tấm nó trống có nghĩa là không còn chấp vào cái tư tưởng đó nữa. Nó một thân ngay lập tức. Chưa ai giảng nghĩa cho quý vị hiểu cái đố ngộ. Tại sao có đố ngộ mà có tiềm ngộ. Mà tại sao có đố ngộ cái chuyện đó được. Tại bên đại thừa mới hiểu được chuyện đó thôi. Quý vị nghe mấy ông thầy trước dạy quý vị toàn là nguyên thủy không à. Thành họ nói cái phải đi từng bước không có đâu. Ngồi nghe pháp, chặt một lúc luôn. Đố ngộ ngay lập tức. Thành là những cái người mà đời xưa các tổ sư đó nghe thầy nói phải người thương đâu. Người gọi tổ không phải họ giỏi hơn mình đâu. Họ tổ là tại vì họ dám làm cái chuyện mình không dám làm. Đã hiểu cái đó rồi. Thành biết sao? Mặc dù mình đã giác ngộ rồi. Trình độ giác ngộ rất là cao. Thầy nói cái còn bằng cớ đàng hoàng phải nói tầm bậy tầm bạ đâu. Trong cái dòng quy ngưỡng của ngài Tiên Hóa đó, dòng quy ngưỡng đó có hai cái vị sáng tạo ra, có hai cái vị thành lập ra cái dòng quy ngưỡng này. Một người á là ngài Quy Sơn, người đó là người sư phụ. Có biết gì đó không? Cái dòng quy ngưỡng mà không biết hả? Trời đất ơi. Không ai giảng chuyện này hết, tại vì không biết tu, tôi không biết quý vị đang tu pháp môn gì. Cái ngày Quy Sơn là ngày kinh hoàng, quý vị không thể tưởng tượng được. Ngày Ngưỡng Sơn, okay. Gọi là Quy Sơn là tại vì ngày thành đạo ở cái ngài dạy ở cái núi tên là núi Quy. Ok. Thì ngài Ngưỡng Sơn á tới đó để mà học với ngài Quy Sơn. Rồi xong đó ở với ngài 15 năm. Sau khi mà ngài Quy Sơn chết rồi á qua đời rồi mới bỏ đi. Thì ngài ngưỡng sơn sao đời khi ông thầy mình chết rồi, học hết ông thầy mình rồi, 15 năm sau ngài chết rồi, qua đời rồi mới bỏ ra đi, thì đi qua chỗ khác để mà tu mà dạy. Tại cái dạy đó là một cái pháp tu luôn. Thành qua cái núi kia mà tu tiếp, mà tu cái pháp môn đó. Giỏi quá đấy, ngài ngưỡng sơn giỏi quá đấy. Thành ra người ta nổi tới tới học với ngài, thành ngài mới lào, ngài mới tạo ra một cái tông gọi là tông quy ngưỡng về. Tại vì nhớ tên, nhớ cái ơn thầy mình, nói cái gì mình biết đó, là do ơn thầy mình dạy, thành ra mình người ta mới tôn trọng đó. Nói là cái pháp của mình là pháp quy ngưỡng. Ngài lập thành ra là cái tông thiền đầu tiên của bên Trung Hoa. Rồi sau này có bốn cái tông khác được lập sau này. Tại sao bốn tông lập sau này? Cái này thầy nói hay sao, chắc là nói tầm bậy thôi, tôi đừng có nói đi. Mình chắc đừng có nói tầm bậy, mất công. Mang sau này đọa địa ngục mất công đó. Họ trình độ cao dễ sợ. Tại sao vậy? Một ngày kia đó, ngài Quy Sơn mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, học trò mình, nói con nghĩ đó, mấy sư phụ của mình đó, mấy đệ tử của ngài Mã Tổ đó, okay. Mã Tổ là sư tổ của Quy Sơn, ngài sư đệ tử của Mã Tổ đó, có ai là giỏi, nói cho ta coi. Cháu chắc mà dám hỏi đệ tử cái bài vế sư thúc sư bác mình, ai là giỏi, dễ sợ không? Ngài Ngưỡng Sơn mới trả lời: con nhìn thấy tất cả những cái đệ tử của ngài, của Mã Tổ, con thấy được hai người. Một người là ngài Bách Trượng Thiền Sư, người ngài kia là ngài hai cái vị thiền sư nổi tiếng dễ sợ, Bách Trượng với Hoàng gì đó, này quên rồi. Ok, bữa nào thì nhớ thì nhắc. Nói là ngài Bách Trượng trí huệ rất là tuyệt vời, còn ngài Hoàng gì đó là rất giỏi về cái phương tiện, dễ sợ. Cháu chắc mà dám nhìn cũng sư tổ giỏi đồ như vậy. Còn những đệ tử còn lại của Mã Tổ là gì? Là thiền sư rất là giỏi, thầy rất là giỏi.
Đây còn ngài Hoàng Nhẫn là
Hoàng Nhẫn hả? Yeah. Ok, Hoàng Nhẫn nha. Yeah. Thầy quên rồi, ví dụ như xong đọc cái chuyện thầy cười quá, hay quá. Hai đứa cháu chắc, hai cháu chắc với nhau, nói chuyện với nhau, hỏi dám mình coi thử, ông tổ mình nó sao. Cái thiên tông nó vậy đó, không có chuyện mà vai vế đâu. Thành ra chàng như ngài Tiên Hóa là trình độ ngài cao hơn trước, người ta sư phụ của ngài. Thành học trò mà giỏi hơn thầy. Tại sao vậy? Tại không phải thầy dạy, tự tu đấy. Phật Bồ Tát tới dạy, chứ không phải là ngài Hư Vân dạy. Thành thầy nói chuyện tiếp, kể câu chuyện cho nó xong. Là ngài Quy Sơn với ngài Ngưỡng Sơn là đệ tử, thầy với học trò. Sau đó mới tạo cái dòng Quy Ngưỡng đó. Quý vị thấy không? Ngài Ngưỡng Sơn đó, dám nhìn thấy là đệ tử của ông tổ mình luôn đó. Mà thấy được cái trình độ người ta. Mà đã tới trình độ như vậy vẫn chưa bỏ ngài Quy Sơn đi nữa. Dễ sợ không? Tại sao vậy? Tại vì á, chính là nhớ hồi nãy thì nó cho ví dụ cho quý vị nghe đó, cái dây cuối cùng đó, nó cột cái gì làm, cái gì thấy nó không được, ông thầy mới thấy xong. Cái gì mà tự tu một mình á, sẽ tốn rất nhiều kiếp để mà thoát được, mà thấy được cái dây đó, để mà xả, nó chặt nó. Còn ông thầy thấy được, thầy mới có phước lắm mà ở được ông thầy. Cái ông thầy á, chuyên muốn thử học trò để học trò nó bỏ đi. Quý vị biết không, ở với ngài Quy Sơn là khó đến chừng nào mà ngài ngưỡng sơn ở đó đến đến khi mà ngài chết luôn, giỏi dễ sợ chứ, nói không thể tưởng tượng được. Tại sao ông thầy mấy người đại sư đó, người ta không bao giờ phí thì giờ quý vị hết. Không bao giờ. Nhưng người ta biết quý vị mà không thể dạy được quý vị nữa là đuổi quý vị đi ngay lập tức, nó thôi đi chỗ khác, đừng phí thì giờ ở đây. Thành cứ mấy cái đo trình độ là thầy kể chuyện quý vị mấy cái bài tổ sư ha, nó khác chúng ta tí xíu. Quý vị tới chùa nó là chà tôi là giỏi dễ sợ, thầy phải dạy tôi chứ, không? Thầy không biết chuyện hỏi cái gì thầy cũng quên, bây giờ quên phức rồi. Cái chuyện chơi thầy có trả lời xong chưa hay là còn thắc mắc nữa? Thành cái người giác ngộ có phạm không phạm hả? Có chứ sao không được.
Tức là có dừng được ác nghiệp hay không?
Nhiều lúc dừng không được. Tại nợ người ta phải trả. Nợ người ta nên phải trả lại. Như này cái khác biệt giữa người giác ngộ với người phàm phu là như vậy. Cái người giác ngộ khi ta làm lỗi ta thoát được. Cái vị làm lỗi cái vị thoát cũng được. Ta giải được cái đó. Ta chọn làm những chuyện ta làm, tại vì ta có cái lý của họ làm. Chẳng như cái vị biết mấy ông thiền sư, cái chuyện mấy thiền sư là uống rượu, ăn thịt rồi nọ, tỉnh bơ. Hả? Đó làm lỗi. Họ làm chuyện ác chứ. Điều cái đó là cái đường người ta tu, ta làm những chuyện như vậy. Cái vị phàm phu thì nó thấy tại sao ta làm như vậy được. Ta làm người ta có cái dụng ý của người ta. Thì sao cái gì biết được. Cái người phàm phu không thể nào hiểu được cái dụng ý của thánh nhân. Thành ra khi mà con hỏi về cái chuyện ác nghiệp và không ác nghiệp đó, cái ác nghiệp của cái người phàm phu nó khác cái ác nghiệp của cái người thánh nhân ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ nào?
Điều khiển trong khi phàm phu bị cái si vô minh điều khiển.
Chỉ khi nói nhiều quá, bắt đầu thầy nói quý vị khoe người ta nói ơi sao tôi biết hết tất cả về giác ngộ rồi. Nên nhiều khi nói nhiều quá không có lời. Chị Đại Khai nói đó, là cái người phàm phu đó nói sơ sơ cái gì để hiểu như vậy. Người phàm phu cái tâm còn phân biệt giữa ác với thiện. Cái người mà giác ngộ, người ta không còn phân biệt ác với thiện, ta chỉ nhìn cái giúp người ta thôi. Chẳng như Đức Phật khi mà thấy cần giúp người kia là giết người ta, là cái ác nghiệp. Ngài đâu thấy đó là giết đâu, Ngài thấy đó là giúp người kia, dễ sợ. Ngài thấy cái người cái sắp giết là mấy trăm người, Ngài mới tới Ngài giết cắt cổ người đó, giết ông nó chết quá. Tại sao vậy? Nói tại vì ông á, Ngài cái lý do nó là tại người này sắp bị đọa xuống địa ngục rồi, mà đọa lâu dễ sợ, khổ dễ sợ lắm. Tôi phải cứu ông, cứu cách nào? Tôi cứu để tôi đọa thế ông mà tôi đọa xuống địa ngục. Cái người giác ngộ ta có những cái chuyện làm người ta mà cái người phàm phu không thể nào hiểu được. Ok, nhiều khi nó như vậy đó, ý thì không phải như vậy. Nếu không ai hỏi thôi mình niệm Phật tiếp. Thì cái duyên nó chính, có nghĩa là nói một cách trắng trợn. Cái duyên nó chính, cứ nghĩa là họ đang tu hành rất là gắt gao. Bởi vì vậy Đức Phật mỗi lần họ xuất thế, họ cứ đợi hoài. Thành ra Đức Phật mà xuất thế là ngài, các ngài phải đợi, như ngài Di Đặc Bồ Tát đang đợi, phải đợi họ tới cái chỗ đó mới tới dạy được. Ok. Yes. Tại vì họ chưa đủ cái phước để mà nghe cái pháp đó. Nói vui, nói không tin, họ sẽ phỉ báng Phật. Như ngài Thích Ca Mâu Ni mà sắp mới bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa đó, thì 5,000 vị A La Hán bỏ ra, tại không đủ phước để mà nghe, không đủ phước nói vui thôi. Thành ra Đức Phật nhìn cái căn cơ những cái người đó, nói cái người này chỉ học được cái pháp nguyên thủy thôi, không thể nào học hơn được. Lại nhiều quá người ta bắt đầu lộn xộn, chịu không nổi. Đức Phật dạy để giúp cái vị, chứ không phải để mà làm cái vị rụt lùi. Đức Phật có thần thông, có cái trí huệ, nhất thiết trí huệ. Ngài nhìn mỗi người, ngài biết là cần nói gì để cái vị được tiến bộ. Và không nói quá được, không nói hơn được. Nói hơn là cái vị người sẽ bị hại. Thành bởi vì sự thật đó, là cái 5,000 cái vị A-la-hán nó phải bỏ đi, chứ không được nghe. Không được phép nghe. Hỏi thắc mắc gì khác không? Không ai có thắc mắc gì hết hả? Chắc cái vị đã giác ngộ rồi. Mình không cần tu nữa. Tu xong rồi. Yeah, sir. Thank
you.
Còn tôi cũng hỏi thầy ngài Tiến Hóa, sao hỏi thầy sao thầy trả lời nói chuyện ngài Tiến Hóa làm, sao thầy hiểu nói, sao mà thầy giảng lúc ngài Tiến Hóa mà dạy thầy hiểu cái dụng ý của ngài, thu xong thầy hiểu, thì điều ngài làm với mấy người kia sao thầy biết được. Cái chuyện mà ngài mà không cho tôi xuống địa ngục là tại sao, chuyện tài làm ngài làm như vậy sao thầy hiểu được, đều một cái cách mà làm như vậy. Tại vì một cái cách á mà thầy hiểu đó, là tại vì ngài Diêm Vương đó, là một Bồ Tát mà ngài quen ngài Tiến Hóa, biết ngài Tiến Hóa. Tại một khi mà ngài Tiến Hóa nói là tôi không muốn ngài này xuống địa ngục thì ngài Diêm Vương sẽ không gửi đi địa ngục đâu. Giống như ông vua ông gọi cái ông quan gọi nói là yêu cầu ông đừng có nhốt ông này ở tù chính nó thôi, thì người kia không thoát tù thôi. Đó là một cách. Đây cái thế giới của mấy người đại Bồ Tát thành đó nó có những cái chuyện cái gì không thể tưởng tượng được. Nhiều khi cái chuyện nó quá bất khả tư nghị, cái gì không thể nào tưởng tượng được. Có nhiều cách lắm. Có nhiều cách quá nên thầy không biết hết được. Cái ông này ông vào mình nói chuyện nên nó rời dưới đất không à? Hả? Thầy hỏi ông này, tôi mà ông này tôi đã bỏ ra nói gì đâu. Ông này óc rất là cởi mở. Nghe pháp vậy đó quý vị, chỉ nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Tôi nói ông nói thầy nói chuyện ông thầy, quý vị chỉ ngồi nghe thôi. Thầy nghe pháp á, nhớ là chỉ nghe thôi, đừng có suy nghĩ. đừng có đòi hiểu, đừng có đòi khen là hay, đừng coi là dở, chỉ nghe thôi. Cái đó thực sự là nghe pháp. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại nói pháp để giúp quý vị chặt cái dây, chặt cái dây là nhập định đó. Thành nó không cần suy nghĩ. Lúc mà quý vị mà cái tâm quý vị nó bớt nó đắn đo, nó đúng là sai hay là hay là dở, cái pháp xuất thế nó khác, pháp tại thế chỗ đó đó. Cái pháp tại thế là nói để quý vị nghe, để mà quý vị hiểu, để mà thêm tăng trưởng cái sự hiểu biết của quý vị. Cái pháp tại thế đó, cái pháp thế gian đó, là quý vị nghe để quý vị tăng trưởng cái sự hiểu biết của quý vị, biết nhiều hơn. Cái hiểu biết mà càng biết càng nhiều thì cái ngã nó càng to thêm. Nó to thêm, nó mạnh hơn. Cái nghe người ta nói, người Mỹ có câu á, cái sự hiểu biết, cái tri kiến đó, là cái quyền lực, nó đúng. Người ta không hiểu cái quyền lực, cái ngã nó mạnh hơn. Cái sức mạnh của nguyên tử đó, đối với sức mạnh của cái ngã mình nó nhập nhé. Nghe không có ngân, càng biết càng nhiều đó, là mình càng mới biết mình đúng, biết giỏi hơn người ta. Cái bà kia biết là tôi là biết hết rồi, tôi nghe này, tôi nghe trước rồi. À, là ngã mình đó, ngày nó được nâng lên. Còn cái pháp xuất thế là gì? Cái trí huệ là cái gì? Cái trí huệ bát nhã là cái gì? Là hoàn toàn nó ngược lại. Là mình không thèm biết luôn nữa. Cái trí huệ là có nghĩa mình có cái khả năng để mình xả, chứ không phải để mình có nhiều. Cái vị cần biết thì cái sự hiểu biết cái vị nó càng làm cái vị kẹt. Tôi biết đó, ông thầy đó giỏi đó, ông thầy kia dở đó, ông thầy này làm trật chỗ này đó. Tôi chắc chắn là ông thầy này trật chỗ này đó. Tất cả ông thầy khác như vậy, ông thầy này chắc chắn trật rõ ràng đó. Thấy không? Mình chắc chắn dễ sợ, mình đang kẹt vào cái chắc chắn đó. Có là ngã mình đó, không ai hết đó. Mình đúng quá mà. Mặc dù người ta, cái đó mình một trường hợp á, giống như là cái nhân loại này, nó họ sai lầm rồi đó. Nói cả nhân loại không tin. Quý vị còn nhớ không? Đời trước đó, người ta tin, các khoa học gia nói là cái quả đất này đó, là nó dẹp. Ai cũng tin như vậy hết. Mà ai không tin đó? Treo cổ đó. Đó là cái tri kiến của thế gian đó. Thành cái chiêu hề của sức thế là mình biết để mình xả, chứ không phải mình biết để mình ôm. Bỏ nó luôn. Mình nghe xong rồi bỏ nó luôn. Nghe lỗ tai này, ra lỗ tai kia ngay lập tức, không cần biết luôn nữa. Dễ sợ không? Tại sao phải đi ra ngay lập tức? Ở đây á, là người ngồi suy nghĩ, ôi cái này hay vậy sao? Cái này tôi ông thầy giảng hay dễ sợ. Đi, lần này có lý đó. Đáng tiền, đáng thời giờ của mình. Cái viện biết ông này là học sư, học sinh đại học trường USC.
Anh học gì con? Electrical or mechanical? Ok.
Ông này đang học cao học của về ngành điện tử, giỏi, biết nhiều lắm, cái gì cũng biết hết đó. Mặc dù mình nghe cái mua tai này nó ra tai kia, có nghĩa là không phải quý vị, chỉ có nghĩa là nó vô vào tai này nó ra tai kia, có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ về cái chuyện đó, chứ không phải đâu, quý vị không biết. Mình biết, mình không có suy nghĩ. Cái này là mấy người mà học sinh họ chưa hiểu. Cái người học sinh đó, học ở trường học á, bỏ tiền nó học á, thì tiếc tiền. Thầy nghe một cái là phải nhớ chứ thôi uổng. Rồi sau này ta như vậy biết nhiều hơn. Nghe cho coi nè. Nếu mà nghe hồi trước thầy nghe cô nói hồi mà thầy thắc mắc lâu, quý vị có thể tưởng tượng được. Nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Mà cứ thắc mắc hỏi tại sao kỳ vậy? Tại sao mình nghe mình không được suy nghĩ? Cái đó rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Có biết không? Biết không? Tại sao vậy biết không? Tối nay thầy cũng phải soạn cái bài này, mà bỏ 3 tiếng đồng hồ soạn bài này chứ quý vị nghe không? Tại cái việc ngập nhầm nhìn mặt cái vị thấy ngơ ngơ, thầy phải giảng cho nó rõ thôi. Như vậy phí thì giờ quý vị, thầy phải giảng như quý vị mà đi qua nó ơi như cũng được đi. Tại sao như vậy? Tại sao mình muốn nghe thôi, mình không được suy nghĩ? Tại sao như vậy? Chỉ nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Tuyệt đối không suy nghĩ, nghe thôi. Tại sao vậy Khoa? Từ là vì sao phải mỗi lần vào nghe pháp phải bắt ông trả tiền là sao vậy? Ông này khôn lắm, ông nói tại mình nghe pháp mà miễn phí mà cái mặt mỗi lần mình tới mặt cái nghề rồi mặt cái ngơ ngơ là ông thầy phải nói lại. Khôn, cái này quá khôn. Lý thuyết quá, chưa làm tới mà nói tầm bậy tầm bạ. Nói sách không à. Mình nói phải có, mình phải biết là hồi nói mình nói sách nó vỡ thầy không tin. Chừng làm xong rồi thì nhìn mặt thấy làm được rồi thì tin, chứ còn người nói như nói sách nó vỡ thầy nói cái người này chỉ dùng từ điển tra thôi chứ còn chưa hiểu cái ý nghĩa đó. Nó giảng gì với sợ cái gì vẫn nghĩ chưa ra. Trời đất ơi, nó dễ như vậy đó. Cũng đúng. Cái pháp môn tịnh độ từ bên Tàu tới đó, họ sao họ nghĩ ra sao? Nghĩ là tôi người Tàu chúng tôi như mấy người khác. Yes. Cái bài là phải tự làm, là phải ký tên hoài nha, đâu có nói cái này tại vì ông thầy cái người kia nói này nọ, sư tổ cái nói nó là vẫn chưa đúng. Từ giờ về sau thầy chỉ dạy tiểu thừa thôi. Thầy chỉ dạy tiểu thừa tịnh độ thôi. Cái ông này kinh hoàng luôn. Nói gì là ông nhớ đó. Nói như con vẹt vậy đó. Dễ sợ. Không sao mà bất cứ thầy giảng cái gì mà giảng một lần rồi ông nhớ, không bao giờ ông quên hết. Kinh hoàng. Nhưng thầy nói lá không được nữa. Nè, thầy đang giảng từ 1 tới 10. Thầy đang kể 1, 2, 3, 4. Cái người mới 2 một cái thì chắc để suy nghĩ tới 2. 2 là cái gì ha? 2 là cái gì? Làm sao mà cái vị nghe được 3, 4 được? Dễ sợ không? Là cái vị không còn học nữa, không còn tiếp thụ nữa. Lúc mà quý vị ngồi suy nghĩ một cái á, là mấy cái giác quan mình nó đông lại hết. Nó không còn học nữa, không còn tiếp thu được nữa. Nhớ sợ không? Cái ai nó, cái tai nó ù lên nó tức, không nghe nữa. Quý vị thấy, cái lỗi lầm cái việc càng ngày cả đời quý vị làm như vậy mà không biết là mình sai nữa luôn nữa. Trời đất ơi, trình độ quý vị thấp đến độ thầy sẽ dạy đạo giáo cho thầy cũng vậy, tao cũng dạy, tiểu thừa nữa. Trời ơi, dở quá. Thấy cái thói quen nó dễ sợ, nó khó tan, mình cứ làm vậy hoài thành mình thấy cái gì nó ra sai hết đó. Bởi vậy cái thói quen nó dễ sợ, con thầy mới chỉ quý vị thấy, không có thầy chỉ quý vị thấy cũng được. Phải không Khoa?
Con nhớ hồi đó con học con thầy cũng nói cho mình nấu cái nồi nước, cái nó cho 1000 calori, mà cái nồi nó hấp thụ 200 rồi. Thành ra cái nước nó còn 8800 nha. Kiểu hấp thụ con cứ ngồi suy nghĩ hấp thụ, tự người ta giảng mà con không biết gì. Cuối nó lớp 2 tiếng ngồi ra.
Thành ra muốn học trong trường đó, người học trò khôn đó, con mới dạy học trò con cái sau này. Người Việt Nam mình khôn lắm, là bắt đi học lớp hè trước, bắt nó học trước, và nó nghe, nó chỉ còn nó nghe thôi, nó không thèm nhớ, nó không thèm suy nghĩ, là nó nghe rồi. Tại vì vậy, thành ra khi mà ông thầy ông giảng đó, ông thầy không giảng trong sách đâu, ông thầy giỏi không giảng trong sách đâu. Hiểu không? Khoa cái hiểu cái ý của thầy nói không? Nếu con biết cái bài đó rồi á, con nghe thì con nghe hiểu cái ý của ông thầy đang giảng về cái phần đó mà trong sách không có, con mới thu thập được. Còn nếu mà con mà chưa bị sửa soạn trước á, mà nghe thì con sẽ chụp, con sẽ process, là con mất cái lời, cái ý của mình, mất cái ý của ông thầy. Thành con không hiểu được cái ông thầy, con ông thầy học được ông thầy giỏi, vậy ông thầy giỏi như vậy. Đi chỗ khác chơi, dạy mày không hiểu. Hiểu chưa? Mình học trò giỏi phải như vậy, học trò dở thì không nói gì. Thế cái giáo dục, cái giáo dục Á Châu mình có cái hay, có là cái trí tuệ người Á Châu mà tỏ, tại vì trong thời gian qua cái người ta quên hiểu, cha mẹ, bậc cha mẹ quên hiểu, không hiểu được cái dụng ý của đó. Bắt nó học trước, để cho nó quen, để vào nó bớt suy nghĩ. Thành học trò giỏi chỗ đó. Học trò giỏi không phải là tại nó nhớ nhiều. Học trò giỏi là tại vì nó lắng tai, nó nghe, mà nó không suy nghĩ. Thành nó hiểu được cái lời dạy cao siêu của ông thầy. Ông thầy giỏi đó, nhận ra ngay lập tức, sẽ chọn nó mới dạy. Học trò giỏi đó, nó ngồi thôi, không làm gì hết, không suy nghĩ. Không thể không nhận đó ngay. Còn học trò mà dở là oh, nice. Mấy học trò dở là thầy giảng xong một câu rồi đó. Phải không? Pháp sư giảng hay quá, phải vỗ tay chứ. Sao cái gì kỳ dữ vậy? Thế ông học trò này tin hả? Cái đó là cái tri kiến thôi. Cái quan trọng, biết cái gì quan trọng của cuộc đời mình. Để cái quan trọng, vấn đề quan trọng lớn nhất, quan trọng nhất. Không cần biết giàu hay là nghèo. Không cần biết cái gì già là trẻ, đàn ông, đàn bà. Không quan trọng. Nên là cái gì mà trước sau mình cũng phải phải nhìn để cái tự thần. Cái biết mà đúng sai cái này nọ của người ta là không phải chuyện của mình. Quý vị thấy không? Quý vị cứ tìm vẫn chưa giải quyết xong cái vấn đề này, thành ra quý vị cứ vẫn luân hồi như thường, vẫn chạy lên chạy xuống, đi lên quả trời rồi chạy xuống địa ngục, rồi xong làm quả người, xong đi học tịnh độ, xong rồi đi luân hồi tiếp, vẫn chưa giải quyết xong như thường. Cái đó là cái khó nhất, cái vấn đề mà lớn lao nhất, mà khó giải quyết nhất, mà quan trọng nhất. Sư cô thắc mắc gì không? Cô bây giờ thấy khỏe không? Có vài ngày bây giờ khỏe ru rồi. Ngồi không ngủ gật nữa. Lúc trước ngồi ấy mà. Phải không? Chứ lúc mà lúc mình sức mình yếu đó, lúc mình lớn tuổi sức yếu, ngồi cái chịu nổi là phải ngủ gật à. Thấy cái rất sư cô mới tới là cứ ngồi khoảng chừng 10 phút cô ngủ gật ngay lập tức. Hết sức rồi. Tại sao vậy? Ngồi nghe, lắng ta nghe có đúng không? Không? Ông thầy ăn kỳ quá. Mà cứ ngồi mà lắng ta nghe mà lại chịu không nổi 10 phút là hết hơi à. Bây giờ cô bắt đầu cô chuyện xong nói ông này cũng nói quá thôi, mình nghe cũng vậy thôi. Phải không cô? Bớt suy nghĩ không phải không? Nói rồi không nghe. Nói không nghe. Càng suy nghĩ càng chết sớm mà vẫn tin như thường. Ai thắc mắc gì không? Bữa nay là bữa tình độ, có ai có muốn thầy nói về tình độ, có thắc mắc gì tình độ hỏi anh câu trước khi mình đóng cửa. Quý vị đừng tưởng thầy không nói chuyện tình độ đâu. Quý vị tu niệm Phật mà đàng hoàng là hiểu cái chuyện nó ngay. Mình phải suy nghĩ, lúc mình cần phải suy nghĩ chứ. Mình đang làm việc không suy nghĩ sao mình làm việc được. Mình đang học mình không suy nghĩ sao mình học được. Đúng không? Phải có suy nghĩ. Cái suy nghĩ là lúc mình cần á, mình nên suy nghĩ. Cái quan trọng cái vị tu á, là để nhận diện ra khi mình không cần á, thì mình tập không nên suy nghĩ. Chứ không phải là mình, nếu quý vị mà không suy nghĩ thì quý vị chết rồi. Làm sao mà sống được? Làm sao mà làm việc? Làm sao mà giao tế với người khác? Đúng không? Cái khó, cái tu, quý vị tu niệm Phật, cái tu thiền để mà tập nhận ra lúc mà mình có cần suy nghĩ là không cần suy nghĩ. Cứ mình không cần suy nghĩ, mình có thể không suy nghĩ được không? Cái đó là cái tài năng rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Cái nghiệp của mình nó bắt mình phải suy nghĩ, cái gì không suy nghĩ không được. Cái tâm mình khi nào nó cũng suy nghĩ hết đó. Mình tu rồi mình tập mình nhận ra mình không cần suy nghĩ. Lúc mình cần mình không suy nghĩ. Cái gì cứ suy nghĩ liên miên là tại sao vậy? Tại cái không phải cái thói quen không, mà thiệt ra là cái gì quên rằng á, là cái suy nghĩ đó thiệt ra là cái lo âu chứ không phải là suy nghĩ đâu. Cái gì chỉ lo sợ thôi, không cần thiết. Tuyệt đối không được suy nghĩ. Tuyệt đối không được suy nghĩ. Lúc đó đang làm, đang lặt rau đó, lúc đó mình quay thì mình đang suy nghĩ, mình chặn lại. À, thế chứ, thấy cái thói quen dễ sợ không? Mình đang suy nghĩ. Làm rau, lặt rau, làm có gì quan trọng đâu phải suy nghĩ. Làm rau. Cái đó là tại vì cái vị chưa học niệm Phật cho đúng đó. Cái người niệm Phật dạy đó là đúng lặt rau đó. Là mình quen cái thói mình suy nghĩ thành mình niệm Phật trong lúc lặt rau. Để mình ngôn suy nghĩ. Thành cái pháp môn niệm Phật nó rất là hay chỗ đó. Cái vị bất cứ làm cái gì nhớ lại cái hùng danh của Phật. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì tự động khi quý vị làm như vậy, tập là cột cái tâm vào cái chữ A Di Đà Phật ngày đêm. Rồi khi mà quý vị mà đang niệm như vậy, cái đó tuyệt vời cái pháp của môn chỗ này, con nhớ chừng đó, làm việc cũng vậy, lái xe cũng vậy, cột vào cái chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi khi mà bỗng nhiên quý vị niệm như vậy, lúc mà quý vị cần bỗng nhiên cứ nhớ phải cần làm gì, lúc đó suy nghĩ xong rồi, làm xong rồi, A Di Đà Phật tiếp. Pháp môn A Di Đà Phật nó tuyệt vời cho đó, tại vì chưa biết dùng công thôi. Cứ ngồi suy nghĩ không, nó tôi muốn cái này, không biết cái này, muốn biết cái kia, tôi muốn làm cái này đúng, tôi muốn được cái này, không được cái kia. Đó là suy nghĩ. Tham lam, lo âu. Còn cái này mình niệm A Di Đà Phật. Thành lúc mà mình đang làm việc á, thì tự động mình sẽ ngừng niệm A Di Đà Phật, mình làm việc xong một cái rồi, mình thấy được cái vấn đề mình cần giải quyết, mình suy nghĩ giải quyết xong rồi mình niệm Phật tiếp, hiểu chưa? Cái đó là cái cách sống đó, cái đó là Phật giáo đó, đại thừa đó, đó là niệm Phật đó, chứ đâu phải là đâu phải cái việc tới đây mới niệm Phật đâu, tới chùa mới niệm Phật là chết rồi. Còn ai thắc mắc gì khác không? Hết thì giờ rồi.